46. Nhược tỳ kheo ni cố đoạn súc sanh mạng giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni cố đoạn mạng súc sanh phạm ba vật đề, súc sanh mình cũng quen, mà thường thường là ưa gọi là bàn sanh. Nhớ là bàn sanh là cái loài mà đi ngang, cái xương sống nó ngang. Thì trong cái giới sát này là về cái thinh văn, thì nó có là thiên ba la di và thiên ba vật đề. Nếu mà nói cái tụ, nhớ nó nói cái tụ thì nó có tới ba tụ, là tụ ba la di, rồi tụ thao lăng giá, tụ ba vật đề. Còn nói thiên thì có hai thiên, một thiên ba la di và một thiên ba vật đề. Còn nếu mà nói về cái đại thừa Bồ Tát giới là mấy thiên? Bồ Tát giới là mấy thiên? Chỉ một thiên à, thiên ba la di. Dầu có giết thánh nhân cũng ba la di, mà giết cái loài con kiến con trùng cũng là ba la di. Đại chúng nhớ cái chỗ này, phạm ba la di à, chứ không có cái thiên khác. Tại vì sao? Tại vì cái Bồ Tát giới là cái tinh thần của Bồ Tát là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà có Phật tánh thành Phật, dầu đó là con kiến cũng là vị Phật tương lai. Thì nếu mà giết thì cũng vẫn kết tội ba la di, cũng là một vị Phật tương lai. Nhớ cái tinh thần của Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát phải nhớ là chia làm ba phẩm: sám hối được và không sám hối được, là mất giới và không mất giới. Nếu mà trong cái 10 giới căn bản của ba la di Bồ Tát, bây giờ mình đơn cử như cái giới sát, nếu mà giết là bậc ân điền và kỉnh điền đều phạm ba la di, mà tội đó là tội nghịch. Nhớ là thượng phẩm, tại vì trong cái giới sát hay là trai thiên thứ nhất này, từng giới nó có ba phẩm: thượng, trung và hạ. Nếu mà thượng phẩm là phạm tội nghịch, là gì? Làm thân Phật ra quyết nè, hay giết thanh nhân, giết cha, giết mẹ. Mà trong luật có phân ra cha mẹ ruột. Nhớ rằng sanh mình ra, còn cha mẹ nuôi thì không phạm tội nghịch. Nhớ ha. Còn cái bậc mà A-la-hán chứng đệ tứ quả phạm tội nghịch, đệ tam quả trở xuống không phạm tội nghịch. Nhớ. Còn phá chuyển pháp luân tăng mà chủ động thì phạm tội nghịch. Còn nếu mà không chủ động, hoặc giả là chủ động phá yết ma tăng, phạm tội tăng tàn mà không phạm tội nghịch. Nhớ cái tội nghịch đó là chủ động của phá chuyển pháp luân tăng. Trong cái phá tăng này nó có hai: một là phá chuyển pháp luân tăng là nặng nhất, hai là phá gì? Yết ma tăng. Nó trong phá tăng này có hai: một là yết ma, hai là chuyển pháp luân. Mà yết ma tăng thì tăng và ni đều phá được. Nhớ. Còn phá chuyển pháp luân tăng thì ni không có phần, là không có phạm mà chuyển pháp luân tăng. Tại vì sao? Tại vì chuyển pháp luân tăng tối thiểu nhân sự mấy người? Là 9 vị trở lên. Nhớ, 9 vị trở lên. Còn phá yết ma tăng là 8 vị, chia làm hai nhóm tăng. Cái này thầy nói đi nói lại cho nó nhớ. Còn phá chuyển pháp luân tăng phải đòi hỏi tối thiểu là 9 vị tỳ kheo, tại có một vị tỳ làm Phật. Phải là thành lập cái tam bảo mới là Phật, pháp và tăng. Thành cái pháp á, phải có pháp mới, còn pháp cũ là ông Phật cũ rồi, mà chia không ra không được. Tăng thì phải tối thiểu phải là tám vị chia làm hai nhóm, và ông Phật nữa là chín. Ai xưng là Phật, như Đề Bà Đạt Đa xưng mình làm Phật, rồi là bạn bè chung đó là được bốn vị, bốn vị Cô Ca Lý Ca rồi trong đó, với bạn thân của Đề Bà Đạt Đa, thành cái đó là năm người. Nhớ nó năm người bên nhóm mà Đề Bà Đạt Đa ha, thành phá chuyển pháp luân tăng phải tối thiểu bốn vị. Mà Đề Bà Đạt Đa phá chuyển pháp luân lấy cái gì làm pháp? Bây giờ Phật là Đề Bà Đạt Đa rồi, bây giờ pháp lấy cái gì? Năm cái điều phi pháp của Đề Bà Đạt Đa là để đối lại với cái tứ thánh chủng của Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa là suốt đời phải đi khất thực để sống, ai mời về nhà thọ trai cũng không chấp nhận, ai đem thức ăn vô chùa cũng không chấp nhận. Cái Đề Bà Đạt Đa cực đoan, nhớ, để mà coi như là cao hơn Đức Phật, để dụ những cái người vô trí kia, những người mới xuất gia. Thì Phật đưa ra tứ thánh chủng là gì, nhắc lại thành cái luật thì cần nhắc đi nhắc lại và cho đại chúng nó dễ nhớ lên. Thì tứ thánh chủng Đức Phật là hàng tỳ kheo suốt đời đi khất thực để sống, hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo, hàng tỳ kheo suốt đời ở dưới gốc cây hoặc giả ở trong A Lan Nhã nơi vắng vẻ, hàng tỳ kheo suốt đời uống hữu lạng dược, nghe thuốc đã chế biến. Thì qua Đề Bà Đạt Đa là chế trở lại, là thành là mình thấy cái tinh thần của Đức Phật luôn luôn lúc nào với cái trung đạo, nhớ những trung đạo, không cực đoan mà khổ hạnh quá trớn. Ví dụ như trên mình không có một mảnh vải nào hết, cái mùa đông cũng vậy, như là Ni Kiền Tử cực đoan, mùa đông thì coi như là lấy nước tạt lên, mùa hè đó thì đốt lửa để mà hơ, nó cái khổ hạnh. Thành Đức Phật đã từ chối năm anh em Kiều Trần Như khi mà còn tu khổ hạnh đó, thì luôn luôn lúc nào lấy cái phần trung đạo. Thành Đức Phật đưa ra là hàng tỳ kheo đi khất thực, suốt đời khất thực, nhưng ai có mời về nhà thọ trai mình được quyền nhận, đem thức ăn vô chùa cũng được quyền nhận, cũng không trái với cái tứ chủng. Cái điều thứ hai, mặc y phấn tảo, là Đề Bà Đạt Đa nó nhất định là phải lượm những cái vẻ rách rồi làm y, chứ nhất là ai cúng giải cũng không nhận. Thì Đức Phật cho phép nhận giải, cắt rọc thành từng miếng ra để mà thành y thì cũng được, chứ không cần mà lượm y phấn tảo. Y phấn tảo để dành cho những vị mà tu hành Đầu Đà. Thứ ba là tỳ kheo ở dưới gốc cây hay trong hang đá, nhưng ai cất tinh xá ở những nhà nóc nhọn vân vân, hay với tinh thần thiểu dục tri túc được quyền nhận. Thứ tư là uống hữu lạng dược, như bệnh và thuốc đã được chế biến. Mà hữu lạng dược này chúng ta phải nhớ là đơn giản, chứ đừng có dịch hữu lạng dược là cái thuốc mà quá cái thời hạn. Nhớ quá thời hạn không chấp nhận. Cái này nhiều nhà dịch lắm, nhiều người dịch là nước đáy quỷ, rồi là cái phân trâu trắng ở trên núi tuyết, nhiều phương diện, hoặc giả là phân người, thì cái đó là cái mà nó phản khoa học nha. Thành với nó thuốc mà thuốc quá thời hạn thì uống cũng bệnh. Mà Đức Phật cái mà nó mà dịch mà nó thấy nó thông dụng nhất là thuốc đã được chế biến thành thuốc. Tại vì Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được chặt cây cối bậc cỏ làm chết những cái thực vật. Ai nhớ thì là bốn cái điều này Đức Phật đưa ra cho một vị tỳ kheo mà sống thiểu dục tri túc, gọi là tứ thánh chủng. Đề Bà Đạt Đa dựa vào cái này mà chế ra năm điều. Điều thứ nhất là hàng tỳ kheo suốt đời khất thực, là không có nhận ai mời về nhà, có ai kêu cúng dường vô chùa cũng nhận. Thứ hai là hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Thứ ba là hàng tỳ kheo suốt đời dưới gốc cây, ai cất tinh xá nhà cửa cũng không nhận. Thứ tư là hàng tỳ kheo không được uống sữa, chỉ ăn thịt cá, ăn mặn ấy. Thứ năm là hàng tỳ kheo cái gì là không được ăn muối. Đó là cái đưa ra thấy nếu mà nếu không người mà không trí ấy, thì thấy cái này cao hơn, cao hơn cái tứ tánh chủng nước Phật. Hai thành này chúng ta bây giờ ăn chay, ta nói là đệ tử Đề Bà Đạt Đa chứ không, không phải đệ tử của Phật. Nhớ Phật cho ăn tam tình nhục, ngũ tình nhục, mà cử có tám thứ thịt thôi, tám thứ thịt không được ăn. Mà nhớ về cái tinh thần của qua khi mà tinh thần của đại thừa là chúng nhớ, hay là cái đó là cái phương tiện, nhất là những cái bộ kinh đại thừa, kinh Lăng Nghiêm nè, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, mà là tinh thần kinh đại thừa Đức Phật phủ nhận cái này hết. Đây là cái phương tiện lúc ban đầu Phật khai mà thôi, chứ cái đó không phải là cái mà Phật cho thiệt hay là cứu cánh. Đó là cái phương tiện. Mà cái tam tình nhục, ngũ tình nhục, nhớ là chúng khó, bây giờ khó tìm cái tam tình nhục, ngũ tình nhục đó. Đó thật sự. Hay thành sẵn này nói vấn đề mà phóng sanh cũng vậy. Phóng sanh là phóng là bảo vệ cái đời sống của nó, là khi mà nó sắp chết. Hay thành là cái này coi là và đại chúng cũng nên truyền bá trong Phật tử nha. Ví dụ phóng sanh ra mình mua những con chim én, những con chim sẻ, cái loại đó họ đâu có ăn. Mà nếu mà không có ai mua phóng sanh thì họ không bắt cái loại đó để làm gì, mà bắt cái loại đó giờ nó khổ sở nữa, bẻ chân nó hoặc giả cách này cách khác cái loại đó nó ăn. Mình có thể phóng sanh cái mà nó sắp chết. Nhiều người mua cá thiệt là nhỏ, nào nhái nào đậu được nhiều con, thì có đó tinh thần nó chưa có đúng lắm. À, bây giờ là ta bán những cái cá mà ở chợ sắp họ mua về họ làm thịt thì nên mình mua mấy cái đó nó hay nhất. Tại vì rồi là đi mua nhái, đi mua những con nhỏ cho nhiều con rồi nhá. Những cái đó nhái mà ai có ăn mà họ bắt họ sát sanh, mình mua họ mới bắt để mà họ bán cho mình phóng sanh. Thì đôi khi cái tội của người phóng sanh là góp phần trong đó nhiều quá. Những chim nhỏ nhỏ nó chết rất nhiều. Thì nhờ mà nhớ mình khuyên, cái đó thì nó tiện, nhưng mà khuyên nó không hợp lắm, nó không hợp lắm. Mình coi như là cứu những con mà nó sắp sắp chết thì cái đó nó tốt hơn. Thì Đề Bà Đạt đã đưa ra năm điều như vậy làm cái pháp khuyến dụ được 500 vị tỳ kheo mới xuất gia, thành đó làm tăng. Nên Đề Bà Đạt Đa là xưng mình là Phật để phá chuyển pháp luân tăng. Còn cái là cái yết ma, yết ma chừa phá yết ma tăng thì trong một cương giới phá chuyển pháp luân tăng thì cùng một cương giới và khác cương giới cũng vẫn phá được. Ni thì không có phần. Về cái tội nghịch kia, ví dụ giết cha giết mẹ là ruột của mình, đó là thượng phẩm của Ba La Di. Mà mất giới Bồ Tát giới là không cho thọ giới. Thành khi mà thọ Bồ Tát giới gọi có hai điều. Điều thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm chưa, nhớ nha, phát Bồ Đề Tâm này, phát tâm Bồ Đề thành Phật, thành Đề Bồ Tát ở độ chúng sanh, đó là phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là có phạm tội nghịch hay không, đó là chỉ hai điều đó. Còn nếu phạm tội nghịch thì không cho thọ giới Bồ Tát, mà cái thọ cũng không đắc giới. Nhớ cái chỗ này là có hai điều đó. Thế thành là nếu mà phạm tội nghịch thì nó trái lại với cái tinh thần từ bi của Bồ Tát, thành ra tội nghịch thì không cho sám hối. Thành trong cái giới sát này nó có ba phẩm nha. Thượng phẩm thì phạm tội nghịch không cho sám hối, mất giới luôn không cho sám hối. Cái điều thứ hai là trung phẩm, giết người phạm Ba La Di, mất giới, nhớ, mất giới. Nhớ rằng cái này là Ba La Di mất giới, nhưng cho sám hối với điều kiện gì? Thấy tướng tốt, thấy hào tướng á. Trong năm mà là một tháng, hai tháng, một năm hay suốt đời cần thấy có cái hảo tướng thì coi như là được thọ giới trở lại và đắc giới. Còn nếu xuống đời mà sám hối không thấy hảo tướng thì trong đời này thọ giới cũng không đắc giới, mà được tăng ít thọ giới của đời sau. Nhớ cái này, cái thứ là giết người nhưng mà cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Còn cái giới sát ba la di thứ ba nè là hạ phẩm, giết cái loại súc sanh là không mất giới. Nhớ là cái này không mất giới nếu mình sám hối. Còn nếu ai mà thích giết cái loại súc sanh mà giết liên tục, giết không nhàm chán, giết không hổ thẹn thì cũng vẫn mất giới. Nha, còn mình lỡ giết hay là cái loài bàn sanh súc sanh thì không mất giới, sám hối được. Còn nếu mà giết chư thiên và giết phi nhân hay cái loại biến hóa được như loài rồng là phạm gì? Nếu thinh văn không phạm ba vật đề, nhưng tuy là cái bàn sanh, con rồng nó cũng xương sống đi ngang, nghe thà phạm gì? Thâu lăng giá. Nếu mà giết phi nhân và cái loài rồng biến hóa được là phạm thâu lăng giá chứ không phạm ba vật đề. Thâu lăng giá này lớn hơn ba vật đề, nặng hơn ba vật đề, là phân về cái sát đó. Là chúng nhớ đâu, đó là Bồ Tát giới chỉ có một thiên thôi, là thiên ba la di, và chia làm ba phẩm: sám hối được và không sám hối được, mất giới và không mất giới. Thành cái là trung phẩm nó mất giới mà cho sám hối với điều kiện thấy hào tướng. Còn về thinh văn thì phân ra làm hai thiên. Thiên ba la di là giết người, thai và tạo thai. Mà tại sao? Tại vì người là cái pháp khí, nếu mà tu mà thành Phật thì phải chuyển cái kiếp làm người. Chứ chư thiên, từ chư thiên mà tu không có thành Phật được. Nhớ, muốn thành Phật cái kiếp cuối cùng là phải thành người, từ cái kiếp người trên lên Phật. Thành ở trong kinh Pháp Hoa là chúng đấy, Long nữ mới 8 tuổi này mà chuyển thành cái thân nam, thân người rồi thân nam mới thành Phật được. Chứ cái thân rộng không thành Phật được, thân trời không thành Phật được, đại chúng nhở. Nên cái thân người là đối với thinh văn là cái pháp khí. Thành khi mà giết người thì phạm ba la di là nặng nhất. Còn giết mà chư thiên cũng phạm thâu lăng giá mà thôi. Đó là thứ hai, cái thiên thứ hai của cái thinh văn này là đi giết cái loại súc sanh, có bàn sanh. Cái loại súc sanh bàn sanh thì không có cái quốc phạm ba la di, không có mất giới, mà phạm ba vật đề, có thể sám hối được. Nếu mà giết súc sanh trong luật đưa ra là có ba cái việc để mà giết, tâm niệm để giết. Một là giết vì tham, hai là giết vì sân, ba là giết vì si. Nhớ, nếu giết là về tham ví dụ như mình bắt cá bắt chim là làm gì đó để mà bán có tiền, đó là tham. Săn bắn là chài lưới, đó là tham mà để mà giết. Còn nếu mà sân mà giết ví dụ như tức con đó nó cắn mình, nó này kia kia nọ giết, đôi khi con muỗi mình cũng săn lên giết, thấy nó cắn tức mình nó đập nó, là thuộc về săn. Còn si giết là gì? Như trong cái giới uống nước có trùng, có nước si, hay là nước nóng mình luộc rau rồi đổ ra ngoài, cái đó là thuộc về si. Nhớ cái giết nó có ba nha, nào tham, nào sân, nào si. Thì trong cái ba vật đề này có ba cái giới thuộc về giới sát. Ngay giới sát là hôm trước chúng ta học dường như có một cái giới mà sử dụng nước để mà là tưới cây cối hay là trộn vô bùn, cũng thuộc về ba vật đề. Rồi bữa nay chúng ta học là cố đoạn mạng hay súc sanh, nên này cũng thuộc về ba vật đề, tôi là giới giết á. Rồi cái giới mà tới là biết nước có trùng mà uống dùng, là trong cái ba vật đề này nó có ba cái giới sát. Thì trong cái giới này là Ca Lưu Đà Di, cái tánh Ca Lưu Đà Di rất là ghét cái loài quả, Nên một hôm trong tinh sát kỳ hoàng, Ca Lu Đại Di dùng tên, dùng nã mà bắn là quả. Có con nào lai giảng nó bắn á, ha, thì Ca Lu Đại Di mới là bắn một hơi chết 60 con quả, mới cầm đến thưa với Phật, khoe với Phật á, là con tưởng bỏ cái nghề lâu nó lục rồi, bây giờ còn khá. Tại vì nghề cung tên của Ca Lu Đại Di, Phật không khen mà Phật rầy, rồi chế ra cái giới này. Đó là nó cố đoạn mạng chúng sanh á. Cái nguyên nhân là Ca Lu Đại Di. Hay là những cái bộ khác thì cũng nói là Ca Lu Đại Di cũng bắn, nhưng mà không có nói về sách là cái chỗ Phật. Thành là những cái xác họa là nó rải rác, nó nằm, nó chết ở trong tinh xá. Những cái người Phật tử họ đi vô đó họ chê bai hàng tỳ kheo thiếu cái lòng từ, nên Đức Phật đưa ra để cấm. Thì yếu tố phạm cái giới này, thứ nhất đó là súc sanh, thứ hai là biết rõ nó là súc sanh, thứ ba là có ý giết, thứ tư là dùng phương tiện, phương tiện hoặc ná hoặc cung tên, thứ năm là cái mạng sống nó chấm dứt. Đó coi như là có năm cái yếu tố mà thành phạm. Giới Thinh Văn đặt vấn đề tướng, nhưng mà không phải hoàn toàn trong cái tướng nha. Nếu mình giết cố ý có cái tâm giết và phạm điều này, ví dụ như nói là thấy sợi dây mà tưởng là con rắn là mình chặt, nhưng mà coi lại là sợi dây, phạm gì? Phạm ma vật đề không? Phạm giới không? Phạm không? Phạm chứ. Phạm đầu kiết là có cái tâm sát, có cái tâm sát. Nhớ, mình thấy cái sợi dây mà tưởng là con rắn. Còn nếu mà có là con rắn thiệt mà mình tưởng là sợi dây mình chặt, phạm không? Không phạm. Đâu có tâm sát đâu, tưởng là sợi dây ta chặt, nhưng mà coi lại là con rắn, không có tâm sát. Như có ông tỳ kheo mà trên lòng ông nhảy xuống tự giận, mà ông tỳ kheo dưới ngồi dưới chết thì cũng đâu có tội. Cũng như cái ông con là xô ông cha là đi cho nhanh chút đó, rồi là ông cha dấp té chết cũng không phạm. Cũng như ông con mà là lấy cái cây mà đập rùi trên đầu ông cha nó chết thì cũng không phạm. Nhớ, không có tâm sát, đó là không có phạm. Thì trong không phạm, nếu mà không có ý sát nha, hoặc là do ném đá ngói dao gậy trúng sinh vật chết, khi đỡ người bệnh ngồi lên nằm xuống, tắm rửa cho uống thuốc mà người bệnh chết, khi sắp vào phòng hay là ra khỏi phòng người bệnh chết, không có ác tâm thì không có tội. Đó. Nghiệp sát hại thuộc về tánh tội, trái với tâm đại từ bi, chịu quả báo rất khổ, chết đọa vào địa ngục. Không sát sanh có nhiều công đức, như trong kinh phân biệt Đức Phật đã nói là nếu mà không có sát hại chúng sanh thì được năm công đức. Không, năm công đức đó, là thọ mạng tăng, thân an ổn. Thứ ba là không bị binh đao cọp sói trùng độc làm thương tổn. Thứ tư sinh cõi trời. Thứ năm từ cõi trời sinh làm người được trường thọ. Thì mình thấy đời này là bệnh hoạn nhiều, hay là việc này việc kia mình biết là mình sát sanh nhiều, là kiếp trước của mình coi như là không có phóng sanh, hoặc giả mình làm những cái việc ác nhiều, nhất là vấn đề liên quan đến cái thân mạng á. Hay là mình chết yểu, không có một cái nhỏ nào trong cái đời này mà không có cái nhân từ quá khứ nha. Mà không có một cái nhân nào mà không đưa đến cái quả. Hay là chúng ta tu, chúng ta cố gắng để mà trưởng dưỡng về cái nhân tốt. Thì thường thường trong kinh ưa nói là Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Chúng ta đôi khi cái nhân không để ý, mà để khi mà tới cái quả rồi chúng ta nó sợ thì. Còn Bồ Tát luôn luôn lúc nào là sợ nhân. Mà sợ nhân thì không dám gieo cái nhân xấu, làm sao có quả xấu. Thế thành ra là Bồ Tát với chúng sanh nó khác nhau. Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sanh sợ quả. Tha hồ gây nhân mà tới cái quả rồi cái ngầu đó than. Thế thì cái đó thành thường thường liên quan rồi thầy nói à, chúng ta làm sao để mà cố gắng à, để mà trưởng dưỡng về cái chanh báo thì cái y báo nó theo, mà mình không nuôi dưỡng chánh báo là cái chánh nhân á, mà để mà nuôi dưỡng cái y báo thì nó không có bền. Thầy nhớ cái đại là chúng nhớ vấn đề mà tại vì cái chánh báo y báo không có rời, không rời như bóng như hình, nhân quả không không có rời. Hay là cố gắng để mình săn sóc cái nhân tốt, cái chánh báo nó tốt thì cái y báo nó theo. Thì đó là cái giới sát trong kinh Phương Đẳng á, là không sát sanh nó có 10 công đức. Và trong kinh Phương Đẳng á, đối với chúng sanh được không sự sông sợ hãi, đối với chúng sanh có lòng từ rộng lớn, thứ ba là đoạn trừ thói ác, thứ tư là ít bệnh ít não, thứ năm là thọ mạng lâu dài, thứ sáu được phi nhân hộ trì, thứ bảy ngủ an ổn không ác mộng, thứ tám không có quán thù, thứ chín không sợ ác đạo, thứ mười thân hoại mạng chung được sanh cõi lành. Nếu đem công đức hồi hướng vô thượng bồ đề thì được trí vô thượng, người ấy khi đắc đạo bồ đề trong quốc độ họ không có khí giới để hại người, những chúng sanh trường thọ sinh về nước ấy. Thì cái sát sanh là mình thấy cái giới này nó rất là khó giữ nha. Thường thường nó ưa nói nha, là hai cái việc là cái giới sát và cái giới ái dục gì là khó đoạn nhất. Tại vì cái giới sát những cái vật nó nhỏ nhỏ, cái vật lớn là mình không ấy, nhưng mà cái vật nhỏ khó giữ. Hay là Đức Phật mới đưa ra về cái vấn đề hàng tỳ kheo, từ là sa di cũng vậy, khi mà bước chân xuống dưới rồi phải nguyện cho chúng sanh. Tất cả những gì xung quanh mình, những cái vật nhỏ mà không cố ý thì không tội, nhưng mà đại chúng nhớ cái tánh tội nha, cái tánh tội trong giới không phạm giới, nhưng mà tánh tội phải lãnh. Ví dụ như mình giết vô tình, mình làm chết một con vật gì đó thì cái giới không phạm, tại không cố tâm, nhưng vì tánh tội cái nhân quả nó phải chịu. Mình dụ thì mình ví dụ như mình làm cái người kia chết là không có tâm cố sát, nhưng mà cái quả báo tánh tội thì không mất. Hoặc giả là mình giết vì lòng từ bi chứ không phải là vì sân hận để giết, vì sát nhất miêu cứu dạng thử, nhưng mà là mình không cố ý mà giết con mèo, mà cố giết con mèo để mà có lợi chúng sanh, nhưng mà giết con mèo đó là tánh tội, mình phải chịu quả báo. Chứ đừng bây giờ đừng làm nó là cái tánh tội nó không có, không chịu quả báo, không phạm giới. Nhớ nha, trong cái giới Đức Phật nói là không có tội và phạm giới, nhưng mà tánh tội mình phải giữ. Ha, thì là chúng mà cái chỗ này phải nắm chắc. Ha, thì ví dụ như là người mà ác ý, cái nghiệp của họ họ phải lãnh là cầm cục lửa than bỏ vô mái nhà tranh để đốt thì tai họ cũng phỏng, tại vì họ có ác ý phải chịu quả báo đó nè. Còn cái người mà vì cái thiện tâm sợ cháy cái mái nhà tranh, lấy tay bóc cục lửa than bỏ xuống cứu được cái nhà tranh kia khỏi có bị cháy, nhưng mà tay mình bị phỏng, tại vì cái cục lửa than đó là nóng. Nên là cái tánh giới, nhớ tánh giới là ví dụ dễ hiểu. Dầu mình cái tâm từ bi, nhưng mà cái tánh giới mình phải chịu quả báo. Nhưng quả báo đối với hàng Bồ Tát không thành vấn đề, cái đại chúng thấy không thành vấn đề. Vì cái nguyện mình giết con mèo mà cứu được 1000 con chuột, vạn con chuột như vậy thì mình rất là vui, dầu của mình có chịu quả báo. Cái tay mình bị phỏng mà mình cứu được cái nhà không cháy thì cái đó người vui chứ đâu có khổ. Nhớ dầu cái tay mình phỏng đau nhưng mà không khổ. À, đại chúng nhớ đó là cái nhớ cái tánh giới, đừng có làm nó tánh giới là nó là giới không phạm giới. Nhớ không phạm giới chứ không phải là không có chịu quả báo. Ha, thành là thường thường trong cái Bồ Tát khai, chứ trong thinh văn Đức Phật không khai một cái giới nào thuộc về tánh giới vàng thì keo. Nhớ kỹ, Bồ Tát thì sẵn sàng hà sát nhân mưu cứu dần thử, đó là của Bồ Tát chứ là thinh văn không á. Trong cái tam tụ tịnh giới là thứ nhất là gì? Nhiếp luật nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới. Và thứ ba là nhiều ít hữu tình giới, hay là nhiếp chúng sanh giới. Ha, thì Bồ Tát và Thinh Văn gặp nhau ở nhiếp luật nghi mà thôi. Hai tụ sao Thinh Văn không có. Nhớ, Thinh Văn không có hai tụ sao, mà trái lại Thinh Văn có hai cái phần giới nữa. Ngoài cái nhiếp luật nghi, biệt giải thoát nhiếp luật nghi rồi, Thinh Văn còn gì? Còn gì? Định cộng giới và đạo cộng giới. Nhớ cái chỗ này, mình học luật mấy cái chỗ này đại chúng mình nắm cho kỹ. Định cộng giới và đạo cộng giới. Tại vì Thinh Văn là chỉ trì, là dứt, là dừng lại của hai nghiệp thân và khẩu. Nhớ nha. Mà Thinh Văn ta không có đề cập đến dừng lại của cái ý nghiệp. Ta chỉ nói là Thinh Văn kết tội trên thất chi. Thất chi tội. Nhớ thất chi à. Thất chi là gì? Thân tam khẩu, khẩu tứ. À, còn Bồ Tát là thân tam khẩu tứ ý tam nữa. À, là cái ý. À, thành Thinh Văn đâu có thí dụ sát, nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ không có. Phải không? Thấy người kia mà giết mình tùy hỷ không có. Cái này là có Bồ Tát giới. À, thành là về Thinh Văn á, cái này thầy dạy là thằng là thầy chậm nhưng mà nó đại chúng mà nắm cho nó kỹ. Về Thinh Văn ngoài cái nhiếp luật nghi là còn cái định cộng giới. Định cộng giới là gì? Là thân và khẩu ngồi im đây, mình ngồi định. Định thì coi như là cái thân đâu có đi mà ăn cắp đồ của người ta, miệng đâu có chửi ai. Thì cái đó là thân và khẩu, là không tạo những cái việc ác, thành là định cũng gọi là giới. Mình ngồi im là giới là ngăn, là dừng lại. Thành cái thân khẩu ngồi im đây ngồi thiền ha, tụng kinh, thì cái đó cũng được gọi là giới. Rồi thứ hai nữa là đạo cộng giới. Đạo cộng giới là cái công năng mà cái sự nhậm vận của cái sự tu á, hay là ví dụ như chứng được sơ quả tu đà hoàng là có công năng là ly ngộ sát, không bao giờ mà mình giết là cài ruộng hay là cuốn đất, luôn luôn lúc nào những cái chúng sanh kia cách từ 2 đến 3 tấc. Đó là cái năng lực của cái đạo cộng giới. Nhớ là Thinh Văn ở ngoài cái nhiếp luật nghi rồi còn cái định cộng giới và đạo cộng giới. Rồi về cái Bồ Tát thì ngoài cái nhiếp luật nghi ra cùng với Thinh Văn đều có, thì Bồ Tát giới có thêm cái tụ là nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp thiện pháp giới. Còn nếu mà chúng ta thọ giới Bồ Tát mà giữ cái nhiếp luật nghi thì chưa đủ, phạm giới Bồ Tát. Không phạm Thinh Văn mà phạm giới Bồ Tát. Nói ví dụ như là Bồ Tát giới chúng ta thọ mà là thân và khẩu ý không cố giết. Gặp con chim đó chúng ta không giết, nhưng mà thấy con chim nó khổ ai bắt để mà sắp giết mà mình làm lơ, thì hai tụ sao chúng ta chưa hoàn thiện, nhiếp thiện pháp và nhớ thương tâm có. Nhớ cũng vẫn phạm. Đi đường thấy người ta đang gặp tai nạn mà mình làm lơ, mình đi không cứu, không cứu giúp gì được thì cũng phạm. Nhớ, tại vì cái hai tụ sao chưa trọn. Hay thành thường thường thì ưa ví dụ nó dễ hiểu á, là Thinh Văn và Bồ Tát cùng làm cỏ sạch trong cái miếng vườn đó, trong miếng đất đó không có cỏ dại, thì Thinh Văn chỉ là làm cỏ trống đó mà thôi, dừng lại tại đó. Tất nhiên là cái phòng mà tiêu cực hay là chỉ trì á, nhưng mà tác trì không có, hay dừng tại đó. Thì Bồ Tát phải cuốc đất đó lên, đó là nhiếp thiện pháp giới, trồng hoa màu. Rồi hoa màu đó có những quả, đem đó đãi chúng sanh là nhiêu ít hữu tình giới mới trọn vẹn. Mới trọn vẹn. Nên đó là cái tinh thần của Bồ Tát. Thành trong giới Bồ Tát cũng có nói kỹ, ví dụ Như mình đi đường thấy cái con vật nó sắp chết, không phải do mình giết, thì cái nhiếp luật nghi đó mình đã giữ. Hay là mình phải là tới cái nhiếp thiện pháp giới, là có tiền mình đi mua mình thả, hoặc giả là mình dùng cái lời nói mình khuyến khích người kia phóng sanh. Mà giả như mình không có tiền mua, hoặc giả khuyến khích người ta không nghe, thì mình làm sao để cho khỏi tội? Trong Bồ Tát giới có rộng này. Bây giờ mình không độ cái thân nó được, thời giờ mình không cứu cái thân được, mình cứu cái tâm của nó. Bây giờ thuyết pháp cho nó nghe, để nó bỏ cái thân này cách khác. Nói gì mình đem hết sức của mình mà mình không đủ điều kiện thì cái việc đó là Bồ Tát không phạm. Nhớ, chớ là mình còn đủ sức trong tầm tay của mình, hoặc giả có tiền mình mua mà mình tiếc, hoặc giả là không cứu nó, thì ông phạm trong cái giới Bồ Tát chưa trọn vẹn. Nó phải chúng ta nắm về cái giới trình gian giới Bồ Tát cho nó trong đó nó kỹ, để mà nó có lợi ích trong cái phương diện mà nó giữ giới. Đó là giới thứ 46. Qua cái giới 47 nó cũng liên quan. Thầy chúng coi: nhược tỳ kheo ni, tri thủy hữu trùng, ẩm dụng giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết nước có trùng mà uống dùng, phạm ba vật đề. Cái duyên khởi ở trong này thì ai cũng biết, nó có hai tỳ kheo đi đường, rồi đi đến cái đường mà đảnh lễ Đức Phật, vào cái mùa hè, qua một cái cánh đồng nó lớn, là không có không có mang nước theo, cũng không mang cái đãi lượng nước, nên là khát. Thì cái vị kia mới là đem cái việc mà đảnh lễ diện kiến Đức Phật là cái việc lớn hơn là cái nước uống nước có trùng. Đến một cái ao nó thấy cái nước nó cạn như vậy mà có trùng nhiều, thì cái vị mà tha thiết muốn gặp Đức Phật thì mới là uống. Còn cái vị kia nhất định chết chịu thôi, chứ không có gì cái gì nước có trùng uống mà phạm giới. Nên rốt cuộc một vị chết ở giữa đường, một vị đến chỗ Phật. Thì cái vị mà giữ giới kia khi mà vừa chết sanh lên cõi trời, được sanh lên cõi trời vì giữ giới luật như vậy. Thì khi mà thường thường thiên tử mà sanh lên ưa nhìn lại cái quá khứ của mình, từ đâu mình sanh về đây, cái nhân nào mình sanh về đây, thì thấy là trước là một vị tỳ kheo mà vì giữ giới của Đức Phật chế thà chết, nên được phước báo nó sanh làm thiên tử. Thì cái vị thiên tử này mới là đi xuống đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ Đức Phật thì thiên tử đi tới đâu rồi cõi trời thì nó có ánh sáng á, thì đảnh lễ rồi mới Phật nó pháp rồi mới bay về cõi trời. Thì cái vị mà uống nước mà còn sống này mới lần lượt đi mới tới Đức Phật. Đức Phật biết mà cố hỏi, nó ông từ đâu đến mới trình bày hết. Có những cái bạn đi đường như vậy gặp như vậy, thì Đức Phật mới là mới rày, mới nói ông đến thấy ta như cách ta ngàn dặm. Còn chính cái vị giữ giới kia giàu có bỏ cái thân này nhưng mà ở gần ta, thì nên Phật chế cái giới này. Đó là về cái duyên khởi của chung chung các bộ đều có liên quan. Thì trong cái này, trong cái bộ này thì có nói nó rất rộng thêm á, là cái vị hai người này bị cơn khát bức bách không biết phải làm sao. Một người mà uống, người muốn uống nước mới nói kệ là: trăm ngàn cu chi kiếp thế tôn khó gặp gỡ, ta nên uống nước mong lễ chân của bậc đạo sư. Còn người kia không uống mới nói: Như Lai đại bi xót thương xót chúng sinh, ái luyến tam cõi đều tuyệt dứt, trong giáo pháp đã lập cấm giới, thà bỏ thân mạng không tổn hữu tình. Thì hai vị nói hai cái bài kệ, thì mình thấy là tuy là nó rất đơn giản, nhưng mà một vị coi như là vì cái thân này mà cố chấp cái thân này coi như là để mà uống nước để mà sống, thì chúng ta đôi khi trong cái nếp sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Những cái mà khi tổn thương đến trong cái giới luật mà chúng ta vì cái thân này mà không có cưỡng nổi, nên phải chịu cái quả báo sau này. Thì trong cái bài kệ mà cái vị mà sanh về cõi trời mới là đến chỗ Phật, là có cái bài kệ: con nay nhờ Phật lực đóng cửa ba ác đạo, được sinh cõi trời cao thượng, trở về cảnh giới Niết Bàn. Con nhờ nương Thế Tôn nay được mắt thanh tịnh, chứng lý tứ diệu đế, sẽ dứt hết khổ hải. Phật siêu diệt trời người, lìa khổ sinh già chết, trong biển hữu khó gặp, nay con đã đắc quả. Xin đem thân trang nghiêm tịnh tâm lễ chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi trở về thiên giới. Thầy nhắc lại cái chuyện mà chúng ta mà học, khi mà học còn sa di nha, có một cái sa di đó là gặp cái việc mà trắc trở có thể là đưa đến phá giới. Thầy nhớ cái chuyện gì rồi, cái sa di mới vào trong phòng hướng về Đức Phật, dùng dây để thắt cổ để mà giữ cái phạm hạnh không phạm. Thì những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta nên lấy làm gương. Dầu bỏ thân mạng này mà cái giáo pháp đó, mình giữ được nó trọn vẹn. Cái thân này nhiều lắm là 100 năm, nhưng mình tiếc thân mạng này để mà phá giới cái hoàn cảnh nào đó, thì trong giới luật cái chưa nó khen. Cũng như cái vị sa di đó, rồi khi mà tới tay nhà vua mới dùng những cái gỗ chiên đàn thơm để mà trà tì, rồi đem cái gương đó mà cho khắp những người thế gian đều ca tụng. Dầu chết mà với cái tinh thần nó cao thượng và nó thanh tịnh, thì nên nhận cái người thế gian ở ngoài nó cũng có nhiều cái chuyện mà chết mà giữ được đạo, thì cái đó cái quá quý nha. Thì cái giới mà uống nước có trùng này phạm, thì sau đó ngài Xá Lợi Phất ngài không dám uống nước nữa, không dám uống nước, nhìn chỗ nào cũng có trùng hết á. Thì Đức Phật mới đưa ra, thứ nhất là dùng mắt thường để xem nước. Chứ bây giờ là nếu bây giờ thì dùng kính hiển vi, không cho dùng kính hiển vi, mắt thường rồi thôi. Thứ hai là mắt không bệnh. Thứ ba là không dùng ban đêm. Ban đêm này coi nước thì coi như là không thấy, dòng trùng lớn cũng không thấy. Thì cái này mình thấy bây giờ thì nó hiếm rồi nha. Bây giờ tại vì chúng ta uống nước lọc rồi, nước là máy này kia, coi khử trùng là không có cái vấn đề này. Thành cái đãi lược nước là bây giờ thì chỉ có cái lệ mà thôi, khi thọ sa di giới thì kheo rồi cũng có để mà nhớ lại cái tinh thần mà giữ giới, chứ mà có sử dụng mà chắc hiếm lắm, phải không? Chắc hiếm. Bây giờ chúng ta là xài những cái tiến bộ rồi, không có như hồi xưa rồi. Rốt cuộc nếu mà giả như Đức Phật khai đi không có đem đãi lược nước thì là Phật cho phép như thế nào đó? Lấy chéo y, nhớ theo đường mà có, không có, có quên đãi lược nước, lấy chéo y để mà lược nước rồi mới được uống. Trong cái bộ Tăng Kỳ có nói khi mà xem nước không được xem bằng thiên nhãn nè, cũng không được là bảo người mắt mờ xem. Mắt mờ xem thì họ không có thấy, phải là người có thể thấy chỉ trong lòng bàn tay mới xem được. Đó là cái chuẩn, cái này là ý kiến của trong bộ Tăng Kỳ. Khi xem nước không quá lâu hay quá mau, hãy như voi lớn một phen ngoái đầu nhìn. Không có lâu lắm mà cũng không mau lắm, mau lắm không thấy. Khi xem nước có trùng không trùng thì không được dùng thiên nhãn, cũng không được dùng kính hiển vi, phải xem bằng mắt thường không bệnh. Không được bảo người không đáng tin cậy lọc nước hay xem nước có trùng không trùng. Biết nước có trùng thì không được dùng để uống, rửa tay hay là đại tiểu tiện trong đó. Đó là trong cái tinh thần của Bộ Tăng Kỳ. Cái đó là cái giới thứ 47. Qua cái giới 48, nhược tỳ kheo ni cố não tha tỳ kheo ni, nải chí thiểu thời bất lạc ba vật đề, Nếu tỳ kheo ni cố làm não, làm phiền phức tỳ kheo ni khác, dẫn đến trong giây lát thiểu thời không có được vui, phạm ba vật đề, là cái giới này tính cách như quấy rối người khác. Quấy rối, mà quấy rối bằng cách nào? Là làm cho người ta sợ, ta phiền phức, mà cái việc đó không có thiệt. Nhớ này, có thiệt thì cái đó nó khác, còn cái này là không thiệt. Thì cũng như là khi Đức Phật ở nước Xá Vệ, trong cái 17 cái vị tỳ kheo nhỏ thập thất quần nè, là đến mới, là lục quần tỳ kheo mới hỏi, mới hỏi là thưa các trưởng lão, làm sao để nhập được sơ thiền, làm sao để nhập được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi mà hỏi vậy thì coi như lục quần tỳ kheo nói, các ngươi nói như vậy là phạm ba la di, không còn là tỳ kheo nữa. Mấy ông nhỏ này ông rất sợ, nếu vậy mà nói vậy là mình phạm ba la di à. Rồi chạy đến hỏi những cái vị trưởng lão khác, thì nói hỏi ai nó phạm ba la di, nó lục quần tỳ kheo. Thì những cái vị tỳ kheo khác biết lục quần tỳ kheo hù nhát mấy cái ông nhỏ này, nên Đức Phật mới là cấm, nên là hù nhát. Mà cái việc nó không có thiệt, cái ta hỏi vậy nó là phạm ba la di, nó không có, không phải phạm ba la di. Còn nếu cái gì làm việc gì phạm thiệt á, thì cái đó là không, mà trong cái vấn này ta không đề cập. Nó là trong giây lát mà không được vui, làm phiền phức người khác trong cái duyên khởi. Còn nó thêm nhiều cái phương diện, mà ví dụ như nói là sinh ra cái thời gian đó mà thọ giới tỳ kheo rồi, đúng là đúng tuổi đúng tháng, nhưng mà những cái vị khác nó là vậy là cô thọ tỳ kheo không đắc giới, hoặc giả là cô đã trộm giới tỳ kheo, là không đủ tuổi, không đủ ngày tháng. Mà thật sự là mình đủ tuổi, đủ ngày tháng. Nó nói về vấn đề mà năm sinh đó, hay là nó nghi về vấn đề về cái yết ma, nói mình thọ yết ma như vậy là nó không đắc giới. Mà không đắc giới thì xưa nay cô đã từng nhận gì của hàng tỳ kheo, nên là phạm tội hoặc giả đọa địa ngục, rồi mình sợ quá, vân vân. Đó là hay là nói về phạm giới, hay là nói về phạm ba la di, phạm tăng tàng, thâu lăng giá, hay là nói nghi về pháp. Điều chị vừa hỏi đó, phạm ba la di không còn là tỳ kheo ni nữa, chẳng hạn nói về pháp, vân vân. Đó là nhiều cái phương diện mà hù nhát cho người kia, người kia sợ. Tỳ kheo ni không nên xúc não người khác, khiến họ sinh tâm nghi ngờ, hối hận, không vui. Nói chơi không thật thì mất trang nghiêm, khiến kẻ khác không kính trọng, bị đời chê trách. Bởi thế cần phải giữ thái độ thành thật từ hòa. Nếu lỡ làm buồn người khác thì nên sám hối. Nếu tỳ kheo ni xúc não người thế tục, hoặc tỳ kheo, hoặc ba chúng dưới, đều nên cần cầu để mà sám hối. Thì trong cái bốn cái pháp của sa môn, khi mà chúng ta thọ giới, đại chúng nhớ nha, dầu đó là nói chơi, nói giễu cười cũng không được nói, là người khác nói mình không được, không nói lại. Nhớ mà nhờ bốn pháp sa môn không? Rồi là người ta giận mình cũng không giận lại, ta đánh mình cũng không được đánh lại nữa. Đó là những cái khi mà truyền tám ba la di rồi, thường thường giới sư ta ưa nói bốn pháp sa môn ngay cho một vị tỳ kheo ni. Thành ra làm sa môn nó khó, làm hoàng tỳ kheo nó khó chứ không phải dễ vậy. Thành là nếu mà nói thinh văn á, thì để chúng nhớ cái giới tỳ kheo là giới cao thượng nhất, nghe nhớ. Còn với Bồ Tát là giới Bồ Tát là cao thượng nhất về đại thừa. Còn thinh văn thì giới là giới tỳ kheo là cao thượng nhất, không có một cái giới nào mà hơn cái giới tỳ kheo. Hay về đại thừa không có một cái giới nào cao hơn giới Bồ Tát. Thì hai cái giới này là giới cao thượng. Hai thành chúng ta mà được thọ tỳ kheo giới là bậc tôn trọng của bậc người và cõi trời. Nhớ, thành mới là nó hàng tỳ kheo là ứng cúng, hay gọi là cận viên. Là nhắc lại vấn đề mà cụ túc á. Cụ túc là không phải là 348 giới, 250 giới được gọi là cụ túc, mà cụ túc được còn gọi là cận viên. Cận viên là gì? là gần gũi bậc A-la-hán, viên là tròn đầy quả mãn A-la-hán, thành gọi là cận viên, là gần gũi, gần gũi A-la-hán chứ không phải là đời thường. Thành cái giới mà rất là tôn trọng. Đại chúng thấy là khi mà thọ giới rồi, dầu đứa con về nhà cha mẹ cũng lại, thành hàng thì kheo thật sự không có làm gì hết đó. Thành mình thấy nguyên thủy cỏ mà nó tới chánh điện là hàng thì kheo cũng không có nhổ nữa, họ giữ giới đâu không nhổ. Đó là cái việc mà của Phật tử làm. Thành cái việc hàng thì kheo rất là tôn trọng. Thành mình không coi thường mà giới tỳ kheo, đôi khi chúng ta coi thường cái giới tỳ kheo. Giới tỳ kheo gọi là ứng cúng. Thành thầy nói là cận viên, nhắc lại là thể hiện bốn điều thanh tịnh, nhớ chưa? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Giới thanh tịnh. Thứ hai là căn thanh tịnh. Thứ ba là mạng thanh tịnh. Và thứ tư là niệm thanh tịnh. Giới thanh tịnh là những cái giới nào mình đã thọ, cố gắng để giữ cho trọn vẹn. Thứ hai là căn thanh tịnh, là lục căn đối với lục trần không bị dính mắt, nhớ, là mới gọi là thanh tịnh. Thí dụ như mắt mà thấy sắc, không đắm trước về sắc. Tai nghe tiếng, không bị mê hoặc về âm thanh. Đó là nói về cái căn, là lục căn đối lục trần không bị dính mắt này. Còn chúng ta gặp gì cũng dính mắt hết đó. Thứ ba nữa là mạng thanh tịnh. Thì mạng thanh tịnh này phải sống này, không có chánh mạng. Chánh mạng là phải sống theo cái tinh thần của tứ thánh chủng. Đó là chánh mạng. Còn đối với cái chánh mạng này là tà mạng. Tà mạng thì nó có bốn loại, là ngưỡng khẩu thực, khả khẩu thực, di khẩu thực và phương khẩu thực. Cái này là tà mạng. Đó là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào sống với chánh mạng. Chánh mạng phải sống với tứ thanh trọng, là hàng tỳ kheo không làm ra của cải, nhớ nha. Hàng tỳ kheo không làm ra của cải mà làm ra trí tuệ. Thành mà mới là Đức Phật mới nói là chánh mạng là phải đi xin ăn. Mà xin ăn này phải, chúng ta phải hiểu về cái tinh thần nó rất rộng. Mình không làm ra tiền. Thành Phật tử đến cúng mình đó là suốt đời đi khất thực kìa, nhưng là không tài sản. Còn giờ mình đi buôn bán hay là làm ra có tiền thì cái đó thuộc về tà mạng. Đại chúng nhớ là tà mạng. Thành tránh cái vấn đề mà tà mạng thì mới được vô trong cái vấn đề mà tinh thần của tự cận viên. Đó là điều thứ ba. Qua cái điều thứ tư là niệm thanh tịnh. Thì niệm thanh tịnh này là sống với luôn luôn lúc nào với chánh niệm. Chánh niệm là đối với cái, không phải là tà niệm. Mình khởi lên cái điều không phải, chánh đó là nó tà. Thành là được những cái bốn điều này ta gọi là cận viên. Cái này phải tập rất nhiều nha. Tập rất nhiều về cái vấn đề này. Trong cái đời sống hàng ngày chúng ta không giữ được trọn vẹn, nhưng phải biết. Phải biết cái việc đó để mà chúng ta tránh tối đa. Mà tránh tối đa như vậy mình có một cái sự thiểu dục tri túc, có một sự an lạc. Còn nếu mà đại chúng bị cái sự mà ràng buộc cột trói vào trong những cái vật chất, những cái là tầm thường, thì cho chúng ta coi như là khó vấn đề mà vượt ra khỏi. Mà sống làm sao hàng ngày nếu cái tinh thần mà nó nhẹ nhàng, ít có bị những cảnh duyên nó ràng buộc, ít bị những cái hoàn cảnh ở ngoài vật chất nó ràng buộc, thì chúng ta nó nhẹ. Thành là trong cái làm sao thoát được cái vấn đề mà thập triền thập sử. Sử là nó sai mình, triền là nó ràng buộc. Mà bớt những cái ràng buộc nó nhẹ nhàng thì chúng ta mới có hầu là tiến lên đối với cái hàng tỳ kheo nhẹ nhàng được. Chứ không khéo là chúng ta bị ba cái đó nó ràng buộc, nó khó. Đối với cái nếp sống mà mình khi mà có học luật rồi có sống rồi, đại chúng nhớ luôn luôn lúc nào mình coi cương vị của một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni là nó quá cao thượng. đó là cái sự cung kính của loài người của trời, mà được cái từ gọi là ứng cúng, nhận cái sự cúng dường của nhân thiên, chứ không phải nó thường. Thành ra nó Phật chế, Phật chế tỳ kheo, chứ không phải chế sức somana sa di ni không có nha. Là ăn trưa đó Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quá, chứ đâu có chế mà thường, chỉ là cái bực mà bực tỳ kheo. Thành Đức Phật nói Tam Tạng kinh điển đa số có thể là 90% là nói vấn đề mà dẫn dắt hay cái sự tu hành lo cho cái hàng tỳ kheo. Tại vì cái hàng tỳ kheo này là cái hàng mà có thể đại diện Đức Như Lai gìn giữ cái gia báo. Thành mới nói là cái giới mà tỳ kheo mà nó còn, nó thành tỳ kheo thanh tịnh mới là chánh pháp cửu trụ thế gian được. Thành là luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng đề cập những vấn đề hàng tỳ kheo. Thành chúng ta không thể mà coi thường những hàng tỳ kheo được. Cái giới tỳ kheo là rất là cao thượng trong đó. Mà là nhớ cho mình đừng coi cái tỳ kheo thường của mình. Và cái giới thứ 40-49, nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni hữu thô tội, phú tàn giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia có phạm những cái tội thô mà che giấu phạm ba vật đề, là cái nếu mà nó cái tội thô này thì cái những cái tội mà tăng tàn, những cái tội mà thâu lăng giá trở lại đó gọi là thô tội. Mà nếu mà tỳ kheo ni mà che giấu cái tội ba la di của tỳ kheo ni khác thì tỳ kheo ni phạm gì? Phạm ba la di. Còn đây là phạm ba vật đề đó nha. Hay là mình che giấu cái tội tăng tàn hay thâu lăng giá của một tỳ kheo ni khác. Còn nếu mình che giấu cái ba la di của một tỳ kheo ni khác thì nằm cái thiên thứ nhất, trong cái thiên thứ ba này. Ở đây cái thiên thứ ba thì mình hiểu cái thô tội này là chỉ là tăng tàn hay là thâu lăng giá mà thôi. Thì trong cái duyên khởi này, hay là bà Bạc Năng Đà thường ưa phạm những cái tội, ha, mà tội là không có tội ba la di, mà tội từ tăng tàn, tội từ thâu lăng giá, ha, rồi là Bạc Năng Đà mới kể cho những cái người bạn thân của mình, ha, tâm khi mà tâm sự mới nói những cái giới đó, cái gì điều mà mình phạm sai trái mình phạm, ha, rồi Bạc Năng Đà dặn. À, những lời mà tôi nói về cái tội phạm của tôi đó thầy đừng có nói cho người khác. Một hôm Bạc Năng Đà xích mích với cái tỳ kheo đó, thôi tỳ kheo khác này mới là kể cái tội Bạc Năng Đà. Hàng tỳ kheo mới nói tại sao ông biết, tại vì tỳ kheo đó là chính Bạc Năng Đà đã kể với tôi những cái tội Bạc Năng Đà đã phạm như vậy. Nói sao lúc đó ông không cử tội Bạc Năng Đà, nói là tại tôi chơi thân giấu. Rồi bây giờ hết thân rồi, bây giờ là coi như là tố cáo, trong chúng ưa có cái vấn đề này phải không? Nếu thương thì cái gì cũng giấu hết á. Còn nếu mà nó ghét rồi thì cái này để mình nhắc lại, nhớ lại cái vấn đề là cư sĩ đặc biệt được cử tội tỳ kheo là cư sĩ nào? Là được cử tội, nó là cư sĩ không được quyền cử tội tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nhưng mà đặc biệt cư sĩ được quyền cử tội là cư sĩ nào? Là trụ tính cư sĩ. Mà trụ tính cư sĩ này là cái người mà chứng từ sơ quả đệ tam quả. Trụ tính là trụ vào trong cái thế nào? Thường ưa nói trụ tính đó, trụ vào những cái điều nào gọi là trụ tính? Trụ vào bốn cái điều không có mất cái niềm tin, là không có lui sụp cái niềm tin của mình, là trụ vào tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh, Thánh giới. Trụ vào bốn cái niềm tin vậy. Còn là dầu cái cô đó, dầu thầy đó họ tin tưởng bao nhiêu, nhưng mà thấy đó là làm sai lầm này kia nọ là họ không mất niềm tin. Còn giờ đôi khi Phật thử thấy cung kính ông thầy đó mà thấy nó làm sai rồi cái bỏ đạo liền, là tất nhiên là cái tâm nó không có kiên cố. Thì trụ Tín là tin vào bốn cái việc không bao giờ lui sụp. Nhớ. Mà cái vị trụ tín cư sĩ này không thêm một điều và không bớt một điều, mới nói là nó ví dụ như thấy thầy đó làm cái điều sai trái, rồi là muốn báo với tăng, nhưng mà ông thầy kia ông nói là cô đừng báo với tăng, tôi cho cô 100 triệu chẳng hạn, cái cô này cổ ham tiền nên không báo với tăng. Còn cái trụ tín là không có vụ đó, không tham, mà có hâm dọa giết cũng không sợ, không nói thêm một lời, không bớt một lời, mới gọi là trụ tín. Nhớ. Còn vợ là mình thương thì coi như khỏa lấp hết, nhiều nói ít, còn ghét thì ít cái là nói ra nhiều, thì cái đó không phải là, thành ra là mới có đặc biệt trụ tín cư sĩ được cử tạo tỳ kheo ni mà thôi, chứ không phải là người ai cũng bị cử tạo, không phải trụ tín thì không có không được cử tạo. Thì trong này là cái phạm thô tội mà mình tỳ kheo ni mà giấu thì coi như là phạm ba vật đề, còn nếu mà giấu cái phạm ba la di thì coi như là phạm phạm ba la di. Cái là giới này có 5 yếu tố để mà phạm. Một là chính là tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni như pháp nha, thường thường ưa nói là tỳ kheo ni như pháp. Như pháp nó là gì? Là phải đắc giới tỳ kheo, là bản thể vô tác giới thể, bản thể tỳ kheo sanh cho người đó, là mình xác định rõ ràng. Tại vì chúng ta cũng biết là tỳ kheo có 8 cái loại tỳ kheo, Đức Phật nói là tương tự các cầu các triệt vân vân. Chỉ có cái tỳ kheo trong cái thời mà Đức Phật chế ra có bạch tứ yết ma nè, là đắc giới. Đắc giới coi như tỳ kheo như pháp. Tỳ kheo pháp nhất sử thì nó khó, Thiện Lai tỳ kheo có 3 lời đắc giới có. Chỉ có duy nhất là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo tỳ kheo ni. Từ đó Đức Phật chấp nhận trở về sau. Mà nó là thọ giới phải đắc giới, bản thể vô tác giới thể phát sinh, hay là bản thể tỳ kheo ni phát sinh cho người đó, nó gọi là tỳ kheo như pháp. Còn nếu mà chúng ta mà thọ giới mà không đắc giới thì đó chưa phải gọi là tỳ kheo ni như pháp. Đó là nó đây là sử dụng cho một cái tỳ kheo ni như pháp. Thứ hai là biết người khác phạm tăng tàng, biết không biết rõ nha, tại vì có khi là không biết thì không phạm tội. Thứ ba là có tâm che giấu. Thứ tư là không nói ra giữa đại chúng. Thứ năm là để khi tới trời sáng, trời sáng mình mới nói. Thì trong cái định tội này là nếu mà tỳ kheo ni biết người pháp phạm tội nặng vào lúc mà ăn sáng, sau bữa ăn mới nói phạm độc kiết la. Nhớ, vào lúc mà ăn sáng nhưng mà sau bữa ăn mới nói, nếu mà nó ngay hiện tại đó thì coi như là không phạm độc kiết la. Chờ tới hôm sau mặt trời mọc mới nói phạm ba vật đề. Cái phạm ba vật đề này khi mình để cách đêm, cái bữa trước rồi mới sao mình mới nói. Hai mình khuya mình biết nhưng mà không nói liền, để cái mặt trời mọc thì qua cái ngày khác này. Phạm ba vật đề nhớ là cách một ngày rồi mới thô tội, tưởng là thô tội che giấu phạm ba vật đề là mình biết rõ. Thô tội mình nghi, che giấu phạm đầu kiết la mình nghi. Còn cái này mình biết rõ phạm ba vật đề, biết rõ mà là che giấu à. Còn mình nghi không biết có phạm thô tội hay không, nó là mình che giấu phạm độc kiết la. Trong luận tỳ bà sa nó là che giấu tội tô có 3 thứ: một che giấu ba la di, hai là tăng tàng thì phạm ba vật đề. Cái này là trong là tỳ bà sa. Tại vì nếu mà nói là áp dụng cho tỳ kheo ni che giấu tội ba la di mà nói về thô tội đó thì cái việc này mà tỳ kheo ni không có. Tại vì nếu mà tỳ kheo ni che giấu ba la di thì tỳ kheo ni phạm ba la di, rồi tỳ kheo mới phạm ba vật đề thôi. Còn đây là riêng của cái tỳ bà sa, trong cái luận tỳ bà sa. mà nói nếu mà tỳ kheo che giấu tăng tàng là phạm ba vật đề, che giấu các tội là làm thân Phật chảy máu, phá hoại tăng luân, phạm thâu lăng giá. Thâu lăng giá này là nó nặng hơn ba vật đề, nhớ. Che giấu tội thuộc về ba thiên sao, phạm tội kiết la. Đây là cái sự định tội của tỳ bà sa. À, còn tỳ kheo thì phạm ba vật đề, ba chúng dưới phạm độc kiết la. Còn nếu mà không biết thì không phạm nè. À, nếu mà không biết phạm thâu tội á, trước không biết rồi sau là biết. À, nếu mà không có người nào để nói, hoặc giả là định nói mà trời sáng, hoặc nếu nói ra sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, đến phạm hạnh, thì không nói thì không phạm. À, ví dụ như mình ở chung cái chùa mình mà biết cái cô kia phạm ba la di, à, mà cái trong ba la di ta cũng có khai à, là cổ quá dữ, mình nói ra cổ thể thấy cổ giết mình, hoặc giả là cổ có thế lực của nhà nước chẳng hạn, có thể đuổi mình không cho mình tu nữa, à, thì nếu nói vậy là không nói thì không phạm, trừ những trường hợp đặc biệt. Nhớ cái từ mà mạng nạn với phạm hạnh nạn nè, mạng nạn là đến cái tánh mạng của mình. À, còn phạm hạnh là có thể liên quan đến cái giới luật. Trong Nguyễn Tăng Kỳ có nói khi nói không phải đụng ai nói đó, nên nói với tỳ kheo là tốt, hoặc nói với hòa thượng A Xà Lê. Nếu tỳ kheo phạm tội, tánh tình hung bạo, có thế lực của vua đại thần, người hung ác, nói ra có thể bị giết, bị tổn thương đến phạm hạnh, thì nên tác ý như thế này. À, người không tu sẽ tự biết, tự chịu quả báo, như người mất ánh lửa. Nay ta hãy tự cứu thân, biết chuyện người khác để làm gì, như vậy cũng như hộ trì cắt căn thì không tội. Bởi vậy khi thấy người khác phạm thâu tội thì không nên a tòng che giấu, khiến kẻ kia không biết tầm quý, tăng trưởng ác ý, kết thêm lưới tội lỗi. Cho nên Phật chế giới không che giấu tội thô của người khác là vì muốn từ bi cứu giới, khiến họ sinh tâm hổ thẹn, dứt sự phạm giới. Về sau bạch chúng tăng để cho người phạm giới cầu sám hối, mong diệt tội. Sau khi đã phát lộ sám hối thì không nên nói với người khác, làm cho người có tội không có nhẫn nổi. Làm như vậy là muốn rêu rao chuyện xấu của người làm việc tổn đức, và không phải là người quân tử, ở đời cũng không nên làm. À, thì mình là thấy hôm trước thì cũng nói là nếu mình cử tội người khác phải người có năm đức, hay với cái tinh thần năm đức. Thứ nhất là gì? Nói đúng thời. Hai là nói sự thật. Ba là nói có dùng tâm nhu nhuyến. Thứ tư là vì lòng từ bi. Thứ năm là vì cái sự lợi ích. Nhớ, vì lòng từ bi giống như sân hận. Ha, thành ra cái giới này khi mình thương thì mình che giấu, ha, còn khi mình nó ghét rồi nói rêu rao ra cho người khác. Này, nhớ cái trong cái giới này phạm vi là nói với tỳ kheo khác chứ không phải nói cư sĩ. À, nếu nói cư sĩ thì phạm rao nói lỗi của những người khác, trừ tăng yết ma. Nhớ, trao lỗi tỳ kheo không được quyền nói người chưa thọ giới cụ túc. Mà nếu mình nói thô tội cho người thế gian ở ngoài, là cái nếu mà cái tội đó là họ có thiệt, thì đối với thinh văn thì phạm tội nhẹ, còn đối với Bồ Tát thì phạm tội nặng. Nếu mà người đó có tội thiệt mình nói thì Bồ Tát tội nặng, còn nếu mình vu khống thì Bồ Tát tội nhẹ hơn, thinh văn tội nặng hơn. Nó khác cho đó, nhắc lại những cái giới trước chúng ta học á, ở vô khống á. À, thì đây nếu mà cái giới này nhớ là nói với tỳ kheo khác chứ không có nói cư sĩ, không có nói là người ở ngoài chưa thọ giới cụ túc. Và cái tinh thần của cái giới 49 nè là nếu mà biết người kia có thâu tội mà mình che giấu, rồi sau mình mới nói cho người khác, nhớ vị tỳ kheo khác, thì đó là phạm về cái ba vật đề này. Đó là giới thứ 49. Qua cái giới 50 học nhớ nha. Nhược tỳ kheo ni tri tránh sự như pháp, sám hối dĩ, hậu cánh phát cử giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni biết cái việc tranh cãi như pháp đã giải quyết rồi, người kia đã sám hối rồi, mà phát khởi trở lại phạm ba vật đề, hay là biết cái sự mà tranh cãi trong chúng đã giải quyết rồi, người kia đã ăn năn đưa ra yết ma để sám hối rồi, coi như trong chúng đã dàn xếp xong rồi đó hết rồi, thì trong cái tinh thần của giới luật của Đức Phật có nói hai hạng người mạnh nhất. Thứ nhất là người không có cái tạo những cái lỗi lầm. Thứ hai là lỡ lỗi lầm mà ăn năn hối cải sám hối như pháp thì người kia trở lại được thanh tịnh, là hai hạng người đó mạnh. Mà trong này đó là sám hối như pháp, là sám hối rồi đấy, như pháp rồi, anh nhớ là sám hối mà như pháp á. À, ví dụ như nói về cái pháp tăng tàng, cái người kia phạm tăng tàng, nếu mà phạm tăng tàng đối với tăng á, nếu che giấu thì phạt cho gì? Phạt cho biệt trụ. Mà biệt trụ dùng cái từ gì? Tiếng phạt là gì? Ba lợi bà sa, gọi là biệt trụ. Nhớ những cái từ này. Còn nếu mà là ý hỷ thì dùng gì? Là cái từ gì? Mana đỏa. Mà tỳ kheo ni nếu phạm tăng tạng như vậy thì 10 phải 15 đêm hay 15 ngày mana đỏa, mà không cho phạt biệt trụ. Còn tỳ kheo nếu mà không che giấu có phạt biệt trụ không? Nhớ cái này là che giấu mới phạt cho cái biệt trụ, là phạt cho mana đỏa. Biệt trụ thì phải hành 8 việc không mất đêm. Mà thầy nói cái là thầy chỉ nhắc, gặp việc rồi thầy cứ nhắc lại cho nó nhớ thôi, chứ luật thì cái từ nó nhiều lắm, ưa quên nhỉ. Thì trong cái giới này cái sám hối như pháp, ví dụ như phạm tăng tàng thì sám hối như pháp. Tỳ kheo ni xuất tổ tăng tàng phải đủ 40 vị tỳ kheo, đó là như pháp, là sám hối như pháp rồi. Thì người đó đã hoàn toàn ngang hàng với vị tỳ kheo ni thanh tịnh kia, không một chút tỳ giới gì hết, đã sám hối như pháp vậy. Rồi cái này là mình phát khởi trở lại, hay là mình nhắc lại cái lỗi của người kia. Đó là tinh thần của cái giới này, nên nó phạm đã biết người kia đã phạm tội để sám hối như pháp. Thì trong này là có một số tỳ kheo đã phạm rồi là sám hối, rồi một số là tỳ kheo trong cái lục quần khơi dậy những cái mà cái lỗi để cho có sự mà tranh cãi. Thì mà nếu trong tăng mà khơi như vậy cái sự tranh cãi nó sẽ xảy ra mà khó cái sự dập tắt. Mà cái tinh thần của hàng tỳ kheo trong tăng thì coi như là thanh tịnh và hòa hợp, mà không hòa hợp không yên thì cái này là rất trở ngại trên đường tu của hàng tỳ kheo. Thành ra Đức Phật đưa ra cái điều gì này rất là quan trọng. Rồi trong lục quần cứ khơi dậy những ba cái vấn đề đó. Rồi có sau này Đức Phật thêm những tỳ kheo mà thể dục tri túc quở trách lục quần tỳ kheo, rồi bạch Phật kiết giới. Rồi sau đó có tỳ kheo biết cái việc tranh chấp, không biết là nó diệt hay là chưa diệt, rồi mới là nói, rồi sám hối, sợ mình đã phạm tội mới sám hối. Đức Phật mới thêm mới là biết, thì coi như là nếu mình biết rõ cái việc đó đã giải quyết rồi mà mình khơi dậy thì mới phạm ba vật đề. Còn nếu cái việc đó mình chưa biết thì chưa phạm, không phạm ba vật đề. Đó là Phật mới kết thêm đó, là nếu mà không biết thì không phạm tội. Thì cái giới này có 5 cái điều để mà định tội. Thứ nhất là chuyện tranh chấp. Tranh chấp đây thường thường nó có là 4 việc. Cái tránh sự nè, không ngoài 4 việc là ngôn tránh nè, là mít tránh nè, phạm tránh, là sự tránh. Nhớ có 4 cái việc này là cái sự mà đưa ra cái sự tranh cãi. Thứ nhất là về ngôn tránh, là tranh cãi về cái lời nói, cái lời nói, cãi lời nói. Thứ hai nữa là cái mít tránh. Mít tránh là mình tìm mới lông tìm vết. Nên cái việc mà không đáng dạch ra mà mình đem đi dạch ra vấn đề đó coi là mít tránh. Thứ ba nữa là phạm tránh. Phạm tránh nói về cái phạm giới nha. À, ví dụ như cái người, cái cô đó phạm về cái tăng tàng, mình nói cô phạm ba la di. Cô đó phạm ba vật đề, mình nói là phạm phạm tăng tàng. Rồi cãi nhau, chia phe chia phái, đó là về cái phạm tránh. À, còn về cái sự tránh á, là nói về vấn đề mà là đúng sai của ba cái việc trên. À, đó là nếu mà nói là cái sự tranh cãi không ngoài bốn cái việc đó, nhớ nha. Nó là mít tránh, phạm tránh và sự tránh. À, thì trong cái luật nhiếp cũng đưa ra 14 hạng người mà không nên quở trách những cái người khác. 14 hạng người là người ngu. À, cái người mà ngu si đó là không có phân biệt được cái thiện ác hay những cái chuyện mà đáng làm mà không có làm, người không có trí á. À, thì 14 hạng người không nên quở trách. Không nên quở trách kẻ khác là mình, nếu mà cái mình là người si không phân biệt thì không có quở trách người khác được. Thứ hai là không biết gì, tất nhiên là người không có trì ba tạng. À, trong cái luật nhiếp đưa ra nha, người không biết vậy là người không có từng mà trì ba tạng. Thứ ba là người không phân minh, tức không hiểu về cái câu văn tự gì hết. Thứ tư là không thiện xảo, là không biết phân biệt ý nghĩa của câu văn của người kia. Người thứ năm là người không có tâm hổ thẹn, thì không được quyền trách những người khác. Tất nhiên là không hổ thẹn thường thường là cái những người mà ưa phạm giới. Đức Phật mới dùng từ trong kinh Trong Luật ưa nói là người không hổ thẹn. Thứ sáu là người có tỳ vết. Tỳ vết này đã từng có những cái tỳ vết đối với trong tăng. Thứ bảy là người ở ngoài giới, là nghĩa là người cư trú ở ngoài giới dứt hoặc trong giới mà xa cái chỗ thấy nghe, hoặc giả là đứng trên khỏi mặt đất, thì người này không có quyền mà là quở trách những người khác. Thứ tám là cư trú ở chỗ khác, tất nhiên ở ngoài cương giới của đại giới. Thứ chín là người bị trừng phạt. Thứ mười là người nói năng không có quy tắc, tức là người bị bốn lỗi của miệng lưỡi, là cái người mà nói không có đầu không có đuôi, không có nói năng, không có quy tắc, không có rõ ràng gì hết. Thứ 11 là những người bỏ oai nghi, là những người đứng dậy bỏ đi chút trong chúng ta chưa có giải tán, thì người đó là không có được trách những người khác. Thứ 12 là người không trú được bản tánh của mình. À, nghĩa là người là những người học xứ của tỳ kheo thì không chịu siêng tu, còn những việc mà không phải của tỳ kheo thì thường xuyên làm, đó là người không có trú bản tánh. 13 là người chịu pháp tận hình trị, nghĩa là phải suốt đời học lại giới, nên là coi như người chịu pháp tận hình trị. Cái từ thứ 14 là người đã được chúng yết ma như pháp mặt tẩn. Mặt tẩn này là không có sinh hoạt chung với chúng, không cho sinh hoạt chung, không nói không này kia, là mặt tẩn. Nhớ là mặt tẩn là im lặng để mà đuổi họ đi, như tẩn xuất chẳng hạn, chứ không có phải là diệt tẩn. Nhớ cái diệt tẩn này là cái người mà phạm, mà trong trong tăng coi như là đã giết, diệt là giết á. Thành cái tẩn xuất khác, cái diệt tẩn khác. Nhớ cái tẩn xuất này như là đuổi hai vị A Thấp Bà với Phú Na Bà Ấp Kỳ Liên, làm ta hiểu làm hàng tỳ kheo đi, trong tăng làm những hạnh nhơ xấu nên đuổi đi chỗ khác, đó gọi là tẩn xuất. Nhớ tẩn xuất là đuổi ra khỏi trú xứ đó thôi. Còn nếu mà diệt tẩn thì phạm một trong tám ba la di, tôn tứ ba la di là diệt tẩn, diệt là giết. Thành chúng ta phải dùng cái chữ rõ ràng, diệt tẩn, mặt tẩn nó khác hay là tẩn xuất nó khác, chứ đừng có lầm trong cái diệt tẩn với là cái tẩn xuất nó lộn xộn đâu đó. Kịp chưa? Cái là trong cái luật nhiếp thành ra những cái tài liệu sau này để chúng ta có thể hiểu rõ nhiều những cái bộ luật khác hơn. Cái thành đồng này, cái nhớ, cái thâu tội trong này đối với cái hàng tỳ kheo ni nè, phải mình nói là tăng tàng hay là thâu lăng giá mà thôi, chứ không có dùng cái tử ba la di trong này, cũng như ở trong cái bộ mà căn bản là nói. Nếu ba la di thì tỳ kheo ni không có áp dụng vào trong cái giới này. Ai nhớ, ai nói là nếu có tranh cãi rồi thì cái việc là đó, trong chúng ưa xảy ra ba cái việc đó, ưa nhắc lại, mà cái lỗi đó người ta đã sám hối ăn năn rồi, nhớ trong tăng đã giải quyết như pháp rồi, còn giả như trong chúng mà cái việc đó lập lửng, hoặc giả là giải quyết trong cái cảm tình mà chúng thấy chưa hài lòng, thì không phải cái giới này nói. Cái giới nào nói là tri tránh sự như pháp sám hối dĩ, tất nhiên là tăng đã giải quyết cái việc này như pháp. Mà như pháp là yết ma, như pháp là yết ma đúng, đúng tinh thần có Phật chế, đúng tinh thần của như trong yết ma, đó là như pháp á. Mà người này đã chịu sám hối, nhớ rằng cái lỗi của người kia đã phạm, nhưng mà đã sám hối rồi, như pháp rồi, thì mình coi như là mình nhắc trở lại. Mà thành ở trong chúng kia có một là cái người kia hổ thẹn, nó tăng đã giải quyết rồi. Thì trong luật cái này đại chúng nhớ, khi chúng ta ở tập thể chúng ta để ý cái này rất nhiều. Trong luật Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại cấm cái việc đã giải quyết trong tăng xong rồi. Nhưng mà sợ nhất là vấn đề mà cái tranh cãi, thành Đức Phật là chế ra mới đưa ra bảy cái việc mà dập tắt cái sự tranh cãi. Mà thấy cái điều mà quan trọng nhất không thể giải quyết được, ai cũng phạm giới, ai cũng là sợ, ai cũng là đi kéo vô trong cái tranh cãi hết, thì Đức Phật mới đưa ra cái gì như thảo phú địa, là tất nhiên cái phương tiện dập tắt cái việc đó. Mà cái này ở trong chùa đôi khi nhiều cái việc mà xảy ra vậy đó, là ai từ trên xuống dưới đều cũng có cái sự mà sân si, cũng có cái sự mà lỗi lầm trong đó, đem ra không thể giải quyết được. Nếu mà nó lỗi từ trên xuống dưới có lỗi hết, thì Đức Phật đưa ra căn cứ vào trong này dập tắt cái sự mà tranh cãi đi, bằng cách như thảo phú địa, như là cỏ mà che đất như vậy. Bây giờ ai cũng có lỗi, và nói ra là móc ra thì ai cũng có lỗi hết, thì bây giờ nó tạm thời để giải quyết được cái sự an yên ở trong tăng, cái sự hòa hợp trở lại, thì coi như là rải trên cái đường đi lầy lội như vậy, lấy cỏ lấy rác rải để mà tạm thời qua khỏi chỗ đó mà thôi. Thì ở trong cái sự sinh hoạt ở trong tự viện mình đôi khi cũng có việc nó xảy ra, rồi mình cứ mình đem ra cái lý lẽ để cái người này người kia thì có mà để giải quyết cho nó êm. Mà để nhất là nói trong tăng đoàn này, lấy cái sự mà hòa hợp là cái đó thượng sách, nhớ thanh tịnh và hòa hợp đó là cái bản thể của tăng. Nếu mà mình ở trong cái chùa cứ lục đục cái việc mà tranh chấp chưa có giải quyết mà cứ ngầm thì khó cái vấn đề mà tu hành, chia phe chia phái là trong chúng cũng khó mà tiến bộ tu được. Là chúng nhớ cái điều này là điều rất quan trọng đối với trong tăng. Thì lấy cái sự mà an lạc, lấy cái sự mà hòa hợp đó là thượng sách. Dầu chúng ta cái chùa nó nghèo, nó đơn giản, mà một số hàng tỳ kheo ni chẳng hạn sinh hoạt ở trong chùa, nhưng mà vui vẻ thì cái đó là cái là có Phật pháp. Còn chúng ta mà là giàu có và cái tài sản nó rất nhiều, nhưng mà trong đó chia phe chia phái, rồi hoặc giả là chúng ta không yên thanh tịnh để mà tu, thì cái việc đó, cái sự tu chúng ta không tiến, cái trú xứ đó không tiến được. Thầy nhớ lấy cái sự thanh tịnh hòa hợp là cái thượng sách để sách tấn hàng tỳ kheo trong cái tập thể. Chứ chúng ta mà ở tập thể mà không thanh tịnh, không hòa hợp thì khó. Nhớ. Mà cái giới này nói lên đó, đó là cần phải giải quyết như pháp, mà sám hối, thật tâm mà sám hối, được thanh tịnh, được an lạc, thì cái đó là cái mạnh nhất, là có cái sự mà đoàn kết, có cái sự mà thanh tịnh, có cái sự mà an lạc trong chúng. Thì cái đó là cái mà cái trú xứ nào cái tinh thần mà tập thể nó cao, được sự an lạc nhiều, được cái sự mà hòa hợp thì cái trú xứ đó tăng nó được thanh tịnh và được cái tiến trên cái đường sống nội tâm, mà rất lợi cho cái Phật pháp. Thì cái đó là cái rất quan trọng nha. Chứ là chùa to Phật lớn, là tài sản nhiều, chưa hẳn đó là cái mà trưởng dưỡng nội tâm được, hoặc giả là cái tăng trưởng vấn đề mà thanh tịnh có hàng tỳ kheo. Thì chúng ta làm sao, nhất là vấn đề mà an lạc hàng ngày đại chúng, mà làm sao mà có cái vấn đề đó nha, là mình thấy luôn luôn lúc nào chúng ta yên ổn để mà ở, có cái sự cái nguồn vui, nhất là cái tâm hồn chúng ta nó nhẹ nhàng. Mà nếu mà nó nhẹ nhàng, có cái nguồn vui như vậy thì chúng ta mới thấy được những cái gì ở phía bên trong của mình. Trong thâu những cái cảnh ở ngoài nó che lấp hết, nào danh, nào lợi, nào sa tham, nào sân, nào si trong đó. Thế thành cái đó là cái mà đại chúng nên để ý nhiều. Tại vì trong cái nếp sống tu chúng ta là cầu cái sự an lạc, mà cái những như cái hồ nước mà muốn cho mặt trăng nó hiện như vậy thì phải là thứ nhất là nước không bị chao động, thứ hai là nước trong. Mà nếu mà nước không trong, mặt trăng nó không hiện mà nó bị chao động, bị những cái gió thì chắc chắn rằng nó cũng khó. Thành thường thường những cái nhà thiền, trong nhà thiền mới ưa gì, bình thường tâm thì đạo. Nếu mình đem tâm bình thường đó là đạo, nên đó là cái tâm làm sao mình giữ cho cái tâm bình thường. Thì cái đó cần chứ chúng ta mà tu mà rốt cuộc rồi trong tâm chúng ta nó cứ đủ thứ trong đó, thì rốt cuộc rồi đâu có được cái gì. Suốt ngày như vậy, còn cả cái sự tu hành chúng ta cả đời như là cũng tính toán, là cũng phân biệt, rồi cũng là hơn thua. Thì cái đó là cái là mất mát rất nhiều trên người tu. Thường thường đã ưa nói cái người tu của mình, cái mà thanh tịnh và cái an lạc nó không có cái gì mà đổi được. Nếu mà thật sự quý sư cô nào mà buông xả, rồi có cái sự an lạc trong đó, rồi có cái sự hạnh phúc đó, hay dầu họ có đem bao nhiêu cái gì đến mình thấy rất là có tâm thương, nếu mình đạt được cái vấn đề đó. Còn nếu mình không có cái đó thì mình thấy cái việc ngoài cái gì cũng quan trọng á, cái gì cũng thể là nó trở ngại. Còn nếu mà trong tâm chúng ta có được một chút ít vấn đề mà an lạc, thì mình thấy cái sự an lạc đó cái mà quý của cái người tu. Mà cái an lạc nó không có cái gì mà đổi được á, mình thấy cái kia rất là tầm thường. Dầu đó là những cái vàng ở đó, những cái thất bảo nó đem đến, mình coi rất là thường. Tại vì yên của mình đó là cái mà nó quý hơn những cái phần kia bao nhiêu lần như vậy, thì mình không bao giờ mình đổi. Nhớ mà cái đó cái là trong chúng đừng có nó mong cầu ai đem cho mình nha. Có người ta tạo cái phương tiện để cho mình được cái đó thôi, chứ còn tìm cái đó là tự mình tìm chứ không ai cho mình á. Mà cái đó thật sự nó là cái củ báo của người tu. Thành cái giờ phút mà yên, cái thời giờ phút mà an lạc là cái giờ phút đó, giờ phút mà quý báu của người xuất gia. Còn chúng ta mà cứ bận rộn đủ thứ, nhất là vấn đề mà tham sân si nó làm chủ của mình, thì không bao giờ có cái vấn đề đó nó hiện ra được nha. Là cái mà kinh nghiệm của những người đi trước, làm sao là cái tinh thần mà buông xả. Mà buông xả thì nó bất cần, mà bất cần thì những cái sự an lạc nó mới hiện lên được. Chứ không thôi là cái gì mình cũng là dính mắc vào trong đó, khó lắm. Khó. Mà cái đó cái mà thầy cũng muốn nói đi nói lại trong đại chúng nhiều cái vấn đề đó đó. Tại vì cái đó là cái mà nó hay đối với cái người xuất gia. Mà chúng ta xuất gia mà chúng ta không đạt được cái đó là coi như cái việc xuất gia của chúng ta tu là mấy chục năm như vậy nó cũng có lợi ích gì nhiều. Nếu không tìm được cái sự an lạc của cái trong cái sự tu hành, nên là mà cái đó thì cho là cái hạnh phúc nhất của một người xuất gia. Còn nếu mà không có thì coi như là mà không có hạnh phúc được. Hạnh phúc ở ngoài cái vật chất thì đây cái việc đó hạnh phúc đó là con có người thế gian, có người không có trí. Cái người xuất gia thì không hạnh phúc tìm ở ngoài mà tìm chính cái hạnh phúc tìm trong mình, chứ không phải tìm những cái ngoài mình đó, không có. Hà đại chúng nhớ, cái hạnh phúc là tự phải mình tìm, mà hạnh phúc tự mình tìm được thì hạnh phúc nó không bao giờ mất. Còn mình tìm hạnh phúc ở ngoài đó là hạnh phúc của cái người thế gian. Họ được một đống tiền đó hạnh phúc, họ được chiếc xe đó hạnh phúc, họ cất một cái chùa to lên là hạnh phúc. Mà cái chùa to cỡ nào thời gian nó cũng hoại thôi. Nhớ, mà hoại rồi thì cái rốt cuộc rồi cái hạnh phúc trá hình. Nên là mình tìm ra hạnh phúc, chính mình tìm ra trong nội tâm, đó là hạnh phúc không ai bắt được, không ai lấy được, không mất được. Thì cái đó là cái quan trọng. Và nếm chỉ một chút đó thôi thì đại chúng thấy là mình xứng đáng trên cái đường tu của mình. Còn không khéo thì chúng ta cũng là cũng là gánh lên núi báo, rồi gánh gì, gánh ba cái cát sỏi, ba cái gai góc đồ về thôi, chứ không gánh được cái của báo. Thì đó là cái mà thầy nhắc nhở trong cái nếp sống hàng ngày của mình. Cái đó là cái nó quý, nếm được một ít pháp vị trong cái sự tu hành, là cái đó là cái mà cái trên đường tu hành chúng ta cần. À, cái đó là cái rất cần nha. À, thôi đã hết giờ, chúng có gì để hỏi không, có gì thắc mắc để hỏi không? Thôi nghỉ ha.